Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu ngày mùng 3 tháng 5 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, tài liệu kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục, Đại Hội đồng Thường lệ lần thứ 15. Về giới trẻ, đức tin và việc phân định ơn gọi được Tòa Thánh ban hành hôm 27 tháng 10 năm 2018. Kế đó là các tiết mục, giáo lý hội thánh công giáo, gặp gỡ Đức Thánh Cha, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay, thứ Sáu trong tuần thứ hai phục sinh. Cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính Thánh Philippe và Thánh Giacobbe tông đồ.
Lạy thầy, tìm tỏ cho chúng con thấy Cha là tròn niềm chúng con ước mơ. Cha của thầy, cha chúng con.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 14, từ câu 6 đến câu 14. Khi đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người. Ông Philippe nói, Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện. Đức Giêsu trả lời, Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philippe, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy, Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin thì Thầy sẽ làm để Chúa Cha được tôn vinh nơi Người con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó.
Quý ông bà và anh chị em thân mến! Trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe như muốn nói về Chúa Giêsu là con đường đưa các kẻ tin đến với Chúa Cha và mối liên hệ mật thiết giữa Chúa Giêsu và Chúa Cha. Tất cả được khởi đi từ hai câu hỏi của hai tông đồ Thomas và Philippe. Trước hết, tông đồ Thomas thưa với Chúa Giêsu rằng: Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường? Câu hỏi của ông Thomas tạo cơ hội cho Chúa Giêsu mặc khải về mình. Chúa Giêsu không trực tiếp trả lời cho câu hỏi Thầy đi đâu, mà lại tập trung mặc khải Người là ai. Chúa Giêsu nói, chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Qua mặc khải này, chúng ta được biết Chúa Giêsu chính là đường dẫn đưa người ta đến với Chúa Cha. Và chúng ta cũng có thể nhận ra những yếu tố để phân biệt con đường chính hay nẻo đường tà nhờ vào hai yếu tố. Đường này có đem lại sự sống hay không? Và đường này có chất chứa sự thật hay không? Một khi xác định được hai yếu tố này, người ta không thể tìm thấy một con đường nào khác ngoài con đường mang tên Giê-xu. Nói cách khác, đây là con đường độc đạo. Tuy nhiên, đường thì vẫn có đó, nhưng vấn đề còn lại là người ta có lên đường hay không. Nhưng ông Philip-phê, ngay sau khi Chúa Giê-xu mặc khải về chính mình, thì đã nói, Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện. Điều này chứng tỏ thái độ muốn kiểm chứng qua con mắt giác quan của con người. Khi nói câu này, hẳn lúc ấy, ông Philip-phê nghĩ đến một sự thần hiện nào đó, một thị kiến trực tiếp về Thiên Chúa hay một kinh nghiệm đặc biệt về Thiên Chúa. Ở đây, chúng ta lại nhận được mặc khải mới về Chúa Giê-xu và Chúa Cha. Ai thấy Thầy là thấy Cha. Điều này như muốn nói, Chúa Giê-xu không những đóng vai trò là trung gian đưa người ta đến với Chúa Cha qua hình ảnh con đường, nhưng Ngài còn là đích đến mà người ta hướng tới nữa. Chúng ta khó có thể hiểu cho thấu đáo mối liên hệ mật thiết giữa Chúa Giê-xu và Chúa Cha, và chúng ta cũng không khỏi ngỡ ngàng khi cùng một trận, Chúa Giê-xu vừa là đường đưa người ta đi, vừa là đích cho người ta đến. Chính vì mặc khải này vượt quá trí hiểu của con người, nên Chúa Giê-xu đã nhắn nhủ ông Philip-phê rằng, anh em hãy tin Thầy, Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy, bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Mà công việc của Thầy Chí Thánh đã làm là gì? Là hiến thân chịu chết vì yêu, vì ơn cứu độ của nhân loại. Định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu là thế. Hôm nay, chúng ta mừng kính hai thánh Philip-phê và Gia-cô-bê là hai trong số 12 người được Chúa Giê-xu chọn làm tông đồ. Các ông là những người minh chứng cho điều mà Chúa Giê-xu hứa ban đã thực sự xảy ra. Như Chúa Kitô đã hứa ban, các ông nhận được quyền năng của Chúa Thánh Thần để làm dấu lạ và nói các thứ tiếng nhằm thực thi sứ vụ mà các ông đã nhận được từ chính Chúa Kitô. Trước tiên, các ông làm chứng về đức tin vào Chúa Giê-xu Kitô và thiết lập cộng đoàn hội thánh ở khắp vùng Giu-đê. Rồi từ đấy, các ông đi khắp cùng thế giới, loan truyền cho muôn dân chính đạo lý đức tin ấy. Người tín hữu hôm nay, theo gương của các thánh tông đồ, cũng cần phải làm cho danh Cha cả sáng và nước Cha trị đến bằng việc mến Chúa và yêu người với một đức tin luôn quy hướng về Chúa Giê-xu Kitô. Thật vậy, thế gian sẽ luôn nhận biết rằng chỉ một mình Chúa Giê-xu là con đường đến với Chúa Cha. Chỉ trong Ngài, chúng ta mới thấy được Thiên Chúa là thế nào, và chỉ một mình Ngài mới có thể đưa chúng ta đến với Chúa Cha mà chúng ta không phải sợ hãi và xấu hổ. Lạy Chúa, hàng năm Chúa cho chúng con được hân hoan mừng lễ hai thánh tông đồ Philip-phê và Gia-cô-bê. Xin Chúa thương nhận lời các ngài cầu thay nguyện giúp mà cho chúng con biết thông phần và cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giê-xu để được chiêm ngưỡng thánh nhan Chúa muôn đời. Amen.
Lạy thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Cha là trọn niềm chúng con ước mơ. Cha của Thầy, Cha của Cha, Cha của chúng con, Chúa của Thầy, là Chúa của chúng con. Xin cho chúng con được thấy Cha tuyệt vời biết bao, thấy Cha vì quá yêu, vì quá thương trần thế. Cha ban chính con dấu yêu của người,
nhân thế, thấy cha cửa cửa đang chờ đứa con trở về.
Lạy thầy, lạy thầy, xin tỏ cho chúng con thấy cha là tròn niềm chúng con ước mơ. Cha của thầy, cha của cả cha, cha chúng con, Chúa của thầy.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin giáo hội tại Chile. Các giám mục Chile khẳng định không thể hủy bỏ ấn tín tòa giải tội. Trong khi ủng hộ dự luật mới buộc các linh mục tố cáo các vụ lạm dụng tính dục trẻ em, các giám mục Chile cũng lo ngại dự luật này buộc các linh mục phải vi phạm bí mật tòa giải tội. Các ngài khẳng định rằng không luật nào có thể hủy bỏ ấn tín này. Ngày 23 tháng 4 vừa qua, Hạ viện Chile đã thông qua một dự luật buộc tất cả các linh mục tố cáo cho tòa án dân sự bất cứ hành vi bất hợp pháp nào chống lại trẻ bị thành niên và người lớn dễ bị tổn thương. Dự luật hiện đang được Ủy ban Hiến pháp của Thượng viện kiểm tra nhằm sửa đổi điều 175 của Bộ luật Hình sự, buộc các linh mục phải báo cáo các trường hợp mà họ đã biết trong tòa giải tội, và như thế là vi phạm ấn tín tòa giải tội. Đề xuất này được đưa ra sau vụ bê bối lạm dụng tính dục đã làm chao đảo giáo hội tại Chile trong những năm gần đây. Phản ứng lại điều này, các giám mục Chile cho biết các ngài ủng hộ luật buộc các linh mục và chính quyền tôn giáo báo cáo các tội phạm, nhưng các ngài lo ngại luật này buộc giáo sĩ vi phạm ấn tín của bí tích giải tội. Đức cha Luis Fernando Ramos, tổng thư ký hội đồng giám mục Chile cho biết giáo hội ủng hộ những luật bảo đảm công lý cho các nạn nhân bị lạm dụng, nhưng việc không miễn trừ nghĩa vụ tố cáo bí mật tòa giải tội tạo nên khó khăn nguy hiểm, vì xưng tội là một bí tích và là một hành động thờ phượng được bảo vệ bởi luật của Chile. Đức cha nói, nếu một linh mục vi phạm bí mật bí tích giải tội thì sẽ bị án phạt tuyệt thông. Không có luật đời nào có thể tước đi nguyên tắc đó. Đức cha Juan Ignacio González thì nói rằng, mặc dù luật mới là một bước tích cực, các nhà làm luật phải bảo đảm niềm tin và lương tâm của người dân là quyền căn bản nhất của con người. Đức cha nói, bí tích giải tội luôn hàm ý quyền bảo vệ danh tính của người đến xưng tội, và họ biết rằng không có điều gì họ xưng có thể bị nói cho người khác biết dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đức cha Jorge Concha cũng chia sẻ rằng, chúng tôi thật sự hy vọng rằng có khả năng bảo vệ bí mật tòa giải tội. Nếu không, khi dự luật này được thông qua, không còn ai xưng tội nữa. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Đức Tổng giám mục chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo thăm Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Làm linh mục là làm vì người khác, không làm linh mục cho bản thân. Đức Tổng giám mục Giovanni Pietro D'Antoso, Chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo, Phó Tổng thư ký Bộ truyền giảng tin mừng cho các dân tộc, đã nhắn nhủ các thầy đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn như thế khi ngài gặp gỡ các chủng sinh vào lúc 14 giờ 30 phút thứ Bảy ngày 27 tháng 4 vừa qua. Hiện diện trong buổi gặp gỡ có Đức Giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Linh mục Giuse Bùi Công Trác, Giám đốc đại chủng viện, các linh mục và nữ tu lo việc truyền giáo, các chủng sinh, nhóm trẻ truyền giáo và nhóm thiếu nhi thánh thể. Chương trình gặp gỡ gồm hai phần, trình bày công cuộc truyền giáo của Tổng giáo phận và bài nói chuyện của Đức Tổng Tô Sô. Trong phần 1, Linh mục Đa Minh Ngô Quang Tuyên đã trình bày công cuộc truyền giáo của Tổng giáo phận Sài Gòn và việc thành lập các giáo điểm. Để thực hiện những điều này, cha Đa Minh cho biết cần sự huấn luyện đào tạo giáo sĩ và giáo dân. Về mặt huấn luyện trong chủng viện, hiện có 292 chủng sinh trong 4 đại chủng viện. Các chủng sinh được huấn luyện về nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ để trở thành những mục tử như lòng Chúa mong ước, hăng say dấn thân trong việc truyền giáo của Hội Thánh. Hồn Tông Đồ giúp các linh mục ra ngoài chính mình để xây dựng nước Thiên Chúa nơi trần gian. Về đào tạo nhân sự thì có ban truyền giáo, cấp giáo phận, cấp giáo hạt và cấp giáo xứ. Phần thứ hai của buổi gặp gỡ là bài nói chuyện của Đức Tổng Giám mục Tô Sô. Khởi đầu bài nói chuyện, Đức Tổng Giám mục Tô Sô đã ca ngợi sức sống truyền giáo sinh động của Tổng giáo phận. Tiếp theo, Đức Tổng đã nói về người sáng lập Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo. Đức Tổng Tô Sô cũng nói đến Hội Truyền Giáo Thiếu Nhi, Cổ Động Thiếu Nhi Truyền Giáo, Hội Truyền Giáo Pháp, quyên góp để đóng góp hỗ trợ cho các chủng viện tại các xứ truyền giáo. Tổ chức Liên Hiệp Giáo Hoàng Truyền Giáo, khuyến khích những ai muốn trở thành nhà truyền giáo. Kết thúc buổi gặp gỡ vào lúc 16 giờ, Đức Tổng Giám mục Tô Sô đã chụp hình lưu niệm với các nhóm truyền giáo hiện diện trong buổi gặp gỡ. Tin giáo hội tại Uruguay. Lời chào mừng của các giám mục Uruguay nhân ngày quốc tế lao động 1 tháng 5. Nhân ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 vừa qua, các giám mục Uruguay đã gửi lời chào đến mọi người lao động nam nữ và gọi đây là dịp để kỷ niệm và suy tư trong điều kiện có thể về việc phát triển con người và tạo nên cuộc sống tốt đẹp cho gia đình. Trong lời chào, các giám mục bày tỏ mối quan tâm đặc biệt về vấn đề thất nghiệp nói chung, đặc biệt là giới trẻ, làm yếu đi khả năng mơ ước và hy vọng của người trẻ và tước đi cơ hội của họ đóng góp cho sự phát triển của xã hội. Các giám mục Uruguay cũng nhận thấy có những tiến bộ đáng kể về tiền lương, an toàn lao động, giấy phép cho các ông bố bà mẹ. Nhưng đất nước cũng đối diện với thách thức và hiện tượng nhập cư của những người tìm kiếm và thực thi phẩm giá công việc và sống trong hòa bình. Kết thúc lời chào mừng, các giám mục Uruguay khuyến khích mọi người tiếp tục tìm kiếm điều kiện làm việc tốt hơn và công bằng hơn với ý thức rằng công việc không chỉ để nuôi sống nhưng còn để giúp phát triển cá nhân và cộng đồng. Tin Anh Quốc. Các linh mục Anh Quốc được huấn luyện để đối phó với tấn công khủng bố. Các nhân viên và linh mục của giáo hội sẽ được huấn luyện chống khủng bố sau khi có tin tiết lộ là các nơi thờ phượng đứng đầu danh sách của những kẻ khủng bố. Tình báo Anh Quốc cho thấy cơ hội những kẻ cuồng tín của nhà nước Hồi giáo tấn công vào các nhà thờ đang ở mức cao nhất mọi thời đại. Cảnh sát sẽ đến các nhà thờ ở London, Manchester, Liverpool, Newcastle và các thành phố khác. Họ sẽ huấn luyện kế hoạch an toàn của Bộ Hành động chống khủng bố, bao gồm việc dạy các kỹ năng sinh tồn và đánh giá rủi ro cho mọi tòa nhà. Một nguồn tin cảnh sát hàng đầu cho biết, cơ quan tình báo đã chỉ ra một số vụ tấn công đang nhắm vào các nơi thờ phượng tại các thành phố lớn nhất của Anh Quốc. Nguồn tin này nói rằng, đây là một mối đe dọa rất thực tế, và ít nhất có 2 vụ tấn công đã bị ngăn chặn. Nguồn tin cũng nói rằng, điều này không có ý làm dân chúng lo sợ, nhưng giúp họ chuẩn bị. Lời khuyên thực tế là theo phương châm, chạy, trốn, thông báo, và dạy cho các linh mục biết cách hướng dẫn cộng đoàn được an toàn khi tấn công xảy ra. Viên cảnh sát Jim Hayden nói rằng, cùng với các đối tác tình báo, chúng tôi liên tục theo dõi các mối đe dọa khác nhau mà chúng tôi gặp phải, bao gồm các nơi thờ phượng và xung quanh các nơi đó, và các cộng đồng cụ thể trên cả nước, để bảo đảm chúng tôi có các biện pháp an ninh bảo vệ phù hợp nhất để giữ an toàn cho mọi người. Trong khi đó, các công ty bảo hiểm đang đưa ra các chính sách để bảo vệ các nơi thờ phượng chống khủng bố. Một cảnh sát nhận xét, đó là một dấu hiệu đáng buồn của thời đại khi chúng ta phải thực hiện các biện pháp này, nhưng thực tế là chúng cần thiết trong cuộc chiến chống khủng bố này. Tin Roma. Đức Thánh Cha đóng góp 500.000 đô giúp người di dân Trung Mỹ đang bị chặn lại ở Mexico. Hội đồng tiền Thánh Phêrô thông báo rằng Đức Thánh Cha Francisco đã đóng góp 500.000 đô la Mỹ để giúp những người di dân Trung Mỹ đang bị chặn lại ở Mexico. Thông cáo của Hội đồng tiền Thánh Phêrô cho biết số tiền trợ giúp của Đức Thánh Cha sẽ được phân chia cho 27 dự án của 16 giáo phận và dòng tu ở Mexico để tiếp tục cung cấp nơi ở, thực phẩm và các vật dụng cần thiết. Thông cáo cũng cho biết rằng, để đến Mexico, hàng ngàn người đã đi bộ hoặc bằng các phương tiện thô sơ qua hơn 4.000 cây số từ Honduras, El Salvador và Guatemala. Họ bao gồm đàn ông, đàn bà và thường là mang theo con nhỏ, chạy trốn nghèo đói và bạo lực, với hy vọng có tương lai tốt đẹp hơn ở Hoa Kỳ. Trong năm 2018, đã có 75.000 người đến Mexico. Có những nhóm khác cũng đang trên đường đến Mexico. Tất cả họ bị chặn lại, không thể vào Hoa Kỳ, và vì thế không có nhà cửa và các phương thế sinh tồn. Giáo hội Công giáo, qua các giáo phận và dòng tu, tích cực dấn thân đón tiếp hàng ngàn người trong các cơ sở của mình, cung cấp nhu cầu thiết yếu để sống, từ nơi ăn ở cho đến quần áo. Thông cáo của Hội đồng tiền Thánh Phêrô nhấn mạnh rằng, các phương tiện truyền thông nói ít hơn về tình trạng khẩn cấp này, và do đó các nguồn tài trợ từ chính phủ cũng như từ tư nhân cũng giảm đi. Số tiền trợ giúp của Đức Thánh Cha sẽ được phân chia cho các dự án và sẽ được sử dụng minh bạch, hợp lý và với ý thức. Thông cáo nói rằng, nhờ các dự án này, các tổ chức bác ái và sự liên đới Kitô giáo, các giám mục Mexico hy vọng có thể tiếp tục giúp đỡ cho các anh chị em di dân. Tin Burkina Faso. Đức Thánh Cha chia buồn và cầu nguyện cho các nạn nhân vụ tấn công ở Burkina Faso. Một vụ tấn công trong buổi lễ tại nhà thờ Tin Lành hôm Chủ nhật tuần trước ở Burkina Faso đã làm 6 người chết. Ông Alessandro Ghisotti, quyền giám đốc văn phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha hết sức đau buồn trước tin tức về cuộc tấn công vào nhà thờ ở Burkina Faso. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình cùng toàn thể cộng đồng Kitô giáo của đất nước. Vụ tấn công vào nhà thờ Tin Lành ở Burkina Faso xảy ra ở Singapji, cách thị trấn Dibo của tỉnh Soum 60 km, đã làm chết 6 người, gồm có mục sư Pierre Orago bị đánh trong khi cử hành lễ, hai người con của ông và ba tín hữu. Những kẻ mang vũ khí đã đến bằng một xe máy tấn công vào buổi lễ, sau đó chạy trốn sang Mali. Tại Burkina Faso, các vụ tấn công nhắm vào các cộng đồng Kitô giáo đang gia tăng. Chiều thứ sáu tuần trước đó, 6 người, trong đó có 5 giáo viên Burkina, đã bị giết bởi hàng chục chiến binh thánh chiến ở Maitagu, thuộc miền trung tâm Cupelogo. Trang tin Avvenire của Ý cho biết, một vụ khác hôm thứ Sáu mùng 5 tháng 4 vừa qua, tại một ngôi làng thuộc giáo phận Dori, những người đàn ông mang vũ khí đã vào một nhà thờ Công giáo đang diễn ra đường thánh giá. Những người này tách đàn ông khỏi phụ nữ và trẻ em, họ giết 4 tín hữu đang cố gắng chạy trốn. Những kẻ cướp đã lục soát ngôi làng trước khi rời đi. Cũng tại giáo phận Dori, hôm Chủ nhật 17 tháng 3 vừa qua, cha Joel Yubare, linh mục giáo xứ Libo, đã bị mất tích. Đức giám mục Laurent Davire, trong cuộc trò chuyện với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, đã kiên quyết phủ nhận tin tức về việc phát hiện thi thể của cha Joel như một số hãng báo chí đưa tin và phát tán trên mạng xã hội. Từ ngày 31 tháng 3 đến mùng 2 tháng 4 vừa qua, ít nhất 62 người đã bị giết gần Abinda, phía bắc Burkina Faso, giáp biên giới với Mali trong cuộc tấn công thánh chiến sau các cuộc đụng độ giữa các cộng đồng. Tại Burkina Faso, kể từ năm 2015, các nhóm khủng bố đã hoành hành, trong đó có nhóm Hồi giáo Ansarun và nhóm xác huyết của Hồi giáo và của tín hữu Hồi giáo, liên kết với Al-Qaeda của Hồi giáo Maghreb. Đã có hơn 250 nạn nhân trong 4 năm qua, và chỉ riêng tại thủ đô đã có hơn 60 nạn nhân.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần tiếp theo, tài liệu kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục Đại Hội đồng Thường lệ lần thứ 15 về giới trẻ, đức tin và việc phân định ơn gọi được tòa thánh ban hành hôm 27 tháng 10 năm 2018. Tài liệu kết thúc được tiếp tục như sau. Tâm linh và tín ngưỡng. Các bối cảnh tôn giáo khác nhau. Kinh nghiệm tôn giáo của những người trẻ bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi những hoàn cảnh xã hội và văn hóa ở nơi các em sống. Trong một số quốc gia, đức tin Kitô giáo là một kinh nghiệm cộng đồng mạnh mẽ và sôi nổi mà những người trẻ chia sẻ với niềm vui. Trong các khu vực khác của truyền thống Kitô giáo cổ đại, phần lớn dân số công giáo không sống như những thành viên thực sự của hội thánh. Tuy nhiên, không thiếu những nhóm thiểu số có óc sáng tạo và kinh nghiệm là những nhóm cho thấy sự hồi sinh của việc quan tâm đến tôn giáo như một phản ứng chống lại một cái nhìn thu nhỏ và nghẹt thở. Ở những nơi khác, người công giáo cùng với các giáo phái Kitô giáo khác là thiểu số, đôi khi gặp phải sự kỳ thị và thậm chí là bắt bớ. Cuối cùng, có những tình cảnh mà các giáo phái hoặc hình thức tín ngưỡng thay thế đang gia tăng. Những người theo các giáo phái ấy thường thất vọng và trở thành đối thủ của tất cả những gì gọi là tôn giáo. Nếu ở một số vùng, những người trẻ không có cơ hội bày tỏ cách công khai đức tin của mình hoặc tự do tôn giáo bị từ chối, thì ở những nơi khác, người ta cảm thấy sức nặng của các lựa chọn trong quá khứ, bao gồm cả những lựa chọn chính trị, làm suy yếu tính đáng tin cậy của hội thánh. Không thể nói về tín ngưỡng của những người trẻ mà không kể đến tất cả những sự khác biệt này. Nghiên cứu về tôn giáo. Nói chung, những người trẻ tuyên bố là đang tìm kiếm ý nghĩa của cuộc đời và bày tỏ sự quan tâm của các em đến đời sống tâm linh. Sự chú ý này đôi khi có hình thức của một cuộc tìm kiếm hạnh phúc tâm lý, hơn là mở lòng ra cho cuộc gặp gỡ mầu nhiệm của Thiên Chúa hàng sống. Đặc biệt trong một số nền văn hóa, nhiều người tin rằng tôn giáo là một vấn đề riêng tư, và là việc chọn lựa trong các truyền thống tâm linh khác nhau, những yếu tố mà trong đó họ tìm thấy các xác tín của chính mình. Do đó, một sự pha trộn chắc chắn cũng lan ra và phát triển dựa trên giả định tương đối rằng tất cả các tôn giáo đều ngang hàng với nhau. Việc gắn bó với một cộng đồng đức tin không được tất cả mọi người coi là phương tiện đặc quyền để tiếp cận ý nghĩa của cuộc đời và được đồng hành, hoặc đôi khi bị thay thế bởi các ý thức hệ hoặc việc tìm kiếm thành công về kinh tế và chuyên nghiệp trong luận lý của việc tự mình có thể thành công về mặt vật chất. Nhiều thực hành được truyền lại qua truyền thống vẫn còn tồn tại, chẳng hạn như việc hành hương đến các đền thờ, có thể ảnh hưởng đến nhiều người trẻ, cũng như những cách bày tỏ việc sùng kính phổ thông thường liên quan đến việc tôn sùng Đức Mẹ và các thánh, là những điều bảo tồn kinh nghiệm về đức tin của một dân tộc. Cuộc gặp gỡ Chúa Giê-xu. Sự đa dạng tương tự cũng được tìm thấy trong mối liên hệ của người trẻ với hình ảnh của Chúa Giê-xu. Nhiều em nhận ra người là cứu Chúa và con Thiên Chúa, và thường các em cảm thấy gần gũi người qua Đức Maria, mẹ người, và các tham gia vào một cuộc hành trình đức tin. Các em khác không có mối liên hệ cá nhân với người, nhưng coi người như một người tốt và một mẫu gương đạo đức. Các em khác gặp người qua một kinh nghiệm mạnh mẽ về Chúa Thánh Thần. Đằng khác, đối với những em khác, đó là một nhân vật quá khứ, không có sự hiện hữu thường hằng hoặc đã xa với kinh nghiệm của con người. Nếu đối với người trẻ, Thiên Chúa, Tôn Giáo và Hội Thánh dường như là những từ trống rỗng, thì các em lại nhạy cảm với hình ảnh của Chúa Giê-xu khi hình ảnh này được trình bày một cách hấp dẫn và hiệu quả. Bằng nhiều cách, những người trẻ ngày nay nói với chúng ta rằng chúng con muốn thấy Chúa Giê-xu. Do đó, các biểu lộ mối quan tâm thánh thiêng đặc trưng cho tâm hồn của mỗi người, ao ước tìm kiếm tâm linh, khao khát gặp gỡ Thiên Chúa, khắc khoải về tình yêu. Mong ước một phụng vụ sống động. Trong nhiều bối cảnh khác nhau, những người trẻ Công giáo muốn có những đề nghị về cầu nguyện và những giây phút bí tích, có khả năng nắm bắt cuộc sống hàng ngày của các em trong một phụng vụ tươi mát, chân thực và vui mừng. Ở nhiều nơi trên thế giới, kinh nghiệm phụng vụ là yếu tố chính của căn tính Kitô giáo, và có sự tham gia rộng rãi của những người sống với niềm xác tín. Những người trẻ nhận ra một giây phút đặc quyền của kinh nghiệm về Thiên Chúa và của cộng đồng hội thánh, và điểm khởi hành cho sứ vụ. Trái lại, ở những nơi khác, có một khoảng cách nhất định giữa bí tích và thánh lễ Chúa Nhật, bị coi là một giới luật đạo đức hơn là một cuộc gặp gỡ hân hoan với Chúa phục sinh và cộng đồng. Nói chung, người ta có thể thấy rằng, ngay cả khi một bài giáo lý về các bí tích được cung cấp, việc đồng hành các giáo dục để sống cuộc cử hành theo chiều sâu và bước vào sự phong phú của mầu nhiệm, các biểu tượng và nghi thức của nó vẫn còn quá yếu. Sự tham gia của các nhân vật chính. Các người trẻ muốn trở thành những nhân vật chính. Đối diện với những mâu thuẫn của xã hội, nhiều người trẻ muốn sử dụng tài năng, kỹ năng và sự sáng tạo của mình và sẵn sàng thực thi các trách nhiệm. Các chủ đề quan trọng nhất đối với các em là sự phát triển bền vững cả về xã hội lẫn môi trường, việc kỳ thị và phân biệt chủng tộc. Sự tham gia của những người trẻ thường tuân theo các cách tiếp cận chưa từng có, đặc biệt là việc khai thác các tiềm năng của truyền thông kỹ thuật số trong việc động viên và áp lực chính trị, việc phổ biến những kiểu sống và những mô hình tiêu thụ và việc đầu tư là điều thiết yếu, hỗ trợ và chú ý đến môi trường, các hình thức nhập cuộc và tham gia mới vào xã hội và chính trị, những phương thức bảo đảm xã hội mới cho những đối tượng yếu đuối nhất. Những lý do của sự xa cách. Thượng hội đồng ý thức rằng một số lớn người trẻ vì những lý do rất đa dạng không đòi hỏi gì ở hội thánh, vì các em cho rằng điều ấy không có ý nghĩa đối với cuộc sống của các em. Một số em thậm chí còn yêu cầu hội thánh buông tha cho các em, bởi vì các em cảm thấy khó chịu về sự hiện diện của hội thánh, nếu không muốn nói là bực bội. Đa số những yêu cầu này không phát sinh từ một sự khinh miệt thiếu suy nghĩ hoặc bốc đồng, nhưng bắt nguồn từ những lý do nghiêm trọng và đáng tôn trọng. Các gương mù về tình dục và kinh tế, những phán đoán sai lầm của các thừa tác viên có chức thánh, là những vị không biết phương thức hiểu biết cách thích hợp sự nhạy cảm của những người trẻ, thiếu chuẩn bị cho bài giảng và trình bày lời Chúa. Vai trò thụ động được giao cho những người trẻ trong các cộng đồng Kitô giáo. Những khó khăn của hội thánh trong việc đưa ra lý do cho các lập trường về giáo lý và luân lý của mình trong xã hội hiện đại. Giới trẻ và hội thánh. Những người Công giáo trẻ không chỉ đơn thuần là những người tiếp nhận hành động mục vụ, mà là những phần tử sống động trong một thân thể duy nhất của hội thánh, là những người đã được rửa tội trong đó thần khí của Chúa sống và hoạt động. Các em góp phần vào việc phong phú hóa điều gì hội thánh làm, chứ không chỉ những gì hội thánh làm. Các em là hiện tại, chứ không chỉ là tương lai của hội thánh. Những người trẻ là nhân vật chính trong nhiều sinh hoạt của hội thánh, ở đó các em quảng đại phục vụ, đặc biệt là cho việc linh động hóa, việc dạy giáo lý và phục vụ, để tâm đến những người bé nhỏ nhất, tình nguyện hướng đến người nghèo. Các phong trào, các hiệp hội và các dòng tu cũng cung cấp cho những người trẻ cơ hội dấn thân và cùng lãnh trách nhiệm. Đôi khi, việc sẵn sàng của những người trẻ gặp một chủ nghĩa độc đoán và ngờ vực nào đó của người lớn và của các mục tử là những người không nhận ra cách đầy đủ sự sáng tạo và cố gắng chia sẻ trách nhiệm của các em. Các phụ nữ trong hội thánh. Trong số những người trẻ, chúng ta thấy nhu cầu nhận biết và đánh giá cao hơn về phụ nữ trong xã hội và trong hội thánh. Nhiều phụ nữ đóng vai trò không thể thay thế được trong các cộng đồng Kitô giáo, nhưng ở nhiều nơi rất khó để đưa họ vào các tiến trình có thể đưa ra quyết định, ngay cả khi họ không đòi hỏi những trách nhiệm mục vụ cụ thể. Sự vắng mặt của tiếng nói và cái nhìn của phụ nữ, nghèo nàn hóa cuộc tranh luận và con đường của hội thánh, qua việc loại bỏ một đóng góp có giá trị để phân định. Thượng hội đồng khuyến khích đảm bảo rằng mọi người đều nhận thức được sự cấp bách của một thay đổi không thể tránh được, đặc biệt là từ những suy tư nhân học và thần học về sự hợp tác hỗ tương giữa người nam và người nữ. Sứ vụ của những người trẻ với những người trẻ đồng trang lứa. Trong các nhóm khác nhau, có những nhóm trẻ thường biểu hiện cho các hiệp hội và phong trào hội thánh, những người rất tích cực trong việc phúc âm hóa những người trẻ cùng lứa tuổi với các em, qua một chứng từ về đời sống trong sáng, một ngôn ngữ dễ tiếp cận, và khả năng thiết lập tình bằng hữu chân chính. Hoạt động tông đồ này giúp mang tin mừng đến cho những người mà việc chăm sóc một vụ giới trẻ thông thường sẽ khó mà đến được. Nó cũng giúp làm cho đức tin của những người làm điều ấy được trưởng thành. Do đó, nó phải được đánh giá cao, được hỗ trợ, đồng hành một cách khôn ngoan và hòa nhập vào cuộc sống của cộng đồng. Ước muốn một cộng đồng hội thánh chân thật và thân tình hơn. Giới trẻ yêu cầu hội thánh phải tỏa sáng qua sự chân thật, gương mẫu, có khả năng, đồng trách nhiệm và vững chắc về văn hóa của mình. Đôi khi đòi hỏi này nghe có vẻ như một lời chỉ trích, nhưng thường có hình thức tích cực của một dấn thân cá nhân cho một cộng đồng huynh đệ đón chào, vui vẻ và cam kết một cách tiên tri chống lại bất công xã hội. Trong số những kỳ vọng của người trẻ, việc ước mong rằng hội thánh chấp nhận một kiểu đối thoại ít ra trường và thẳng thắn là một điều đặc biệt rõ ràng. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về việc con người đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa khi tin và đón nhận giáo huấn của Ngài. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta tiếp tục nói về việc người Kitô hữu tuyên xưng đức tin của mình. Cụ thể, chúng ta sẽ tìm hiểu tổng quát về hai công thức tuyên xưng đức tin của giáo hội. Trước hết, chúng ta hãy đặt vấn đề với nhau là những mầu nhiệm về Thiên Chúa thì rất nhiều, mỗi người có thể cảm nhận được ít nhiều khác nhau. Tại sao giáo hội cần phải tập hợp những điều phải tin thành một công thức? Hay nói cách khác, tại sao phải có định nghĩa về đức tin và tại sao cần công thức hóa đức tin? Câu trả lời là chính vì có nhiều chân lý đức tin, nhiều mầu nhiệm đức tin nên trải qua dòng lịch sử, giáo hội đã lập nên một bản bao gồm những điều chính về nội dung đức tin mà chúng ta gọi là các tín điều hay cũng gọi là kinh tin kính. Qua bản tín điều này, chúng ta có thể chiêm ngắm, suy gẫm, học hỏi, chia sẻ, cử hành và sống thực tại đức tin của giáo hội. Chúng ta cũng biết,
nếu không có một tín biểu cố định, nội dung đức tin có thể sẽ rất rời rạc, thậm chí mai một. Vì thế giáo hội đã chú trọng đến những điều căn bản, chính xác và đã được thanh lọc qua nhiều khó khăn, mục đích là để bảo vệ sứ điệp của Chúa Kitô khỏi những hiểu lầm và sai lạc. Thánh Irene thành Lyon, một giáo phụ sống vào thế kỷ thứ hai, đã nói, nhờ kinh Tin Kính, Hội Thánh cẩn thận gìn giữ đức tin và sứ điệp của các tông đồ. Nhờ đó, dường như Hội Thánh chỉ ở trong một nhà duy nhất. Cũng vậy, Hội Thánh tin vào các chân lý đó, dường như Hội Thánh chỉ có một linh hồn và một trái tim duy nhất. Hội Thánh nhất trí công bố các chân lý, giảng dạy và thông truyền chúng, dường như Hội Thánh chỉ có một miệng lưỡi. Vậy, để vấn đề được rõ ràng và ngắn gọn, chúng ta hãy đặt vấn đề, kinh Tin Kính là gì? Nói một cách vắn tắt thì, kinh Tin Kính là những công thức vắn tắt của đức tin, nhờ đó các tín hữu trong toàn thể Hội Thánh trên khắp hoàn cầu có thể cùng nhau tuyên xưng cùng một niềm tin duy nhất. Bản kinh Tin Kính của các tông đồ mà các tín hữu trong thời giáo hội sơ khai soạn ra có giá trị đặc biệt, vì được coi là bản tóm tắt đức tin của các tông đồ. Bên cạnh đó, bản kinh Tin Kính của công đồng Nicea, Constantinople cũng đáng tôn trọng không kém, vì được xuất phát từ các công đồng của Hội Thánh. Cho đến ngày nay, bản kinh này là nền tảng đức tin chung cho các Kitô hữu Đông Phương cũng như Tây Phương. Thánh Augustino đã nói, kinh Tin Kính như là tấm gương để bạn soi. Bạn hãy nhìn bạn trong đó, để xem bạn có tin tất cả những gì bạn tuyên bố là bạn tin không. Bạn hãy vui mừng mỗi ngày về đức tin của mình. Vậy, kinh Tin Kính có từ khi nào? Nói một cách chính xác, thì kinh Tin Kính có từ thời Chúa Giêsu, khi người truyền dạy các môn đệ, hãy đi loan báo tin mừng cho muôn dân, làm phép rửa cho những ai tin. Khi rửa tội, họ phải công khai tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần, tức là một Thiên Chúa ba ngôi. Như vậy có thể nói chắc chắn rằng, nền móng của tất cả việc tuyên xưng đức tin sau này là tuyên xưng rằng Chúa Giêsu là Chúa và người đã trao cho những ai tin một sứ vụ, hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ, nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Nói cách khác, tất cả mọi lời tuyên xưng đức tin của Hội Thánh đều khai triển từ đức tin vào Thiên Chúa ba ngôi. Vậy, trong kinh Tin Kính các thánh tông đồ dạy chúng ta điều gì? Kinh Tin Kính các thánh tông đồ có 12 tín biểu, theo số của 12 tông đồ. Chúng ta tuyên xưng từ Chúa ba ngôi đến Hội Thánh và mầu nhiệm cứu độ. Một cách cụ thể, tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Sio Philato, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngựa bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này. Các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. Còn khi đọc kinh Tin Kính của công đồng Nicea, Constantinople, chúng ta tuyên xưng điều gì? Trước hết phải nhắc lại rằng, đây là bản tín biểu đầy đủ và phong phú nhất cho đến nay, vẫn được sử dụng chung trong các giáo hội Đông Phương và Tây Phương. Tín điều này được đúc kết trong công đồng Nicea năm 325 và sau đó được bổ túc bởi công đồng chung Constantinople năm 381. Đây cũng chính là tín điều chúng ta vẫn thường đọc trong các thánh lễ ngày Chúa Nhật và lễ trọng. Và chắc chắn không cần phải nhắc lại ở đây, vì bất cứ tín hữu Việt Nam nào cũng thuộc nằm lòng. Bản kinh này vẫn theo cấu trúc của kinh Tin Kính các tông đồ, nghĩa là tuyên xưng Chúa Ba Ngôi, Hội Thánh và mầu nhiệm cứu độ. Tuy nhiên, trong phần tuyên xưng về Đức Giêsu, tín điều này phát triển thêm nhiều chi tiết, tương ứng với sự phát triển về Kitô học của giáo hội. Một cách cụ thể, trong tín điều này, bên cạnh những điều đã tuyên xưng trong tín điều các thánh tông đồ, chúng ta còn tuyên xưng một cách rõ ràng hơn rằng Đức Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Trong phần tuyên xưng về Chúa Thánh Thần, chúng ta cũng tuyên xưng rõ ràng hơn rằng Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Quý vị và các bạn thân mến, các tín điều chính là những công thức giúp chúng ta xác quyết về những điều cần thiết phải tin và nhờ tin mà được cứu độ. Các tín điều này đặc biệt là tín điều của công đồng Nicea Constantinople giúp chúng ta hệ thống hóa đức tin của mình một cách vững chắc, giúp chúng ta có thể dựa vào đó để hướng dẫn những ai muốn tìm hiểu những điều chính yếu, căn bản về đạo lý của giáo hội. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ cùng nhau nói kỹ hơn về các tín biểu như được tuyên xưng trong kinh Tin Kính mà chúng ta vẫn thường đọc vào các ngày Chúa Nhật. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp Gỡ Đức Thánh Trẻ. Niềm an ủi của chúng ta trong giờ phút thử thách chính là biết rằng thung lũng đó không còn là nơi tuyệt vọng nữa từ khi Chúa Giêsu đi qua nó, nhưng nó được chúc phúc nhờ sự hiện diện của Con Thiên Chúa. Người sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung trước hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu sáng thứ Tư mùng 1 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài giáo lý, Đức Thánh Cha đã giảng giải về lời cầu nguyện cuối cùng trong kinh Lạy Cha: xin chớ bỏ rơi chúng con cho trước cám dỗ. Đức Thánh Cha nhắc rằng Thiên Chúa không bày ra cám dỗ, người không bỏ rơi con người cho cám dỗ. Chúa Giêsu đã trải qua thử thách và cám dỗ để dạy chúng ta khước từ và thắng vượt chúng. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý với việc nhắc lại tiến trình của các lời cầu nguyện trong kinh Lạy Cha, bắt đầu từ mong ước của chúng ta cho chương trình vĩ đại của Thiên Chúa được thực hiện giữa chúng ta, đến sự quan tâm về cuộc sống với nhu cầu thiết yếu hàng ngày, đó là lương thực hàng ngày.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Proseguiamo nella catechesi sul Padre nostro, arrivando ormai alla penultima invocazione: non abbandonarci alla tentazione. Non abbandonarci alla tentazione.
Sau đó,
Tin Lạy Cha hướng đến các tương quan liên bản thể của chúng ta đều thường bị tính ích kỷ cá nhân làm cho hư hoại, và dạy chúng ta cầu xin được tha thứ và cam kết thực hành tha thứ. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, với lời nguyện xin cuối cùng, cuộc đối thoại của chúng ta với Cha trên trời đi vào trọng tâm của câu chuyện. Nói về cách dịch lời nguyện xin cuối cùng này, Đức Thánh Cha nhận xét. Thành ngữ gốc tiếng Hy Lạp trong các sách Tin Mừng thật khó được dịch chính xác và tất cả các bản dịch hiện đại hơi khập khiễng. Tuy nhiên, chúng ta có thể nhất trí về một điểm. Dù bản văn được hiểu theo cách nào, chúng ta phải loại bỏ ý tưởng rằng chính Thiên Chúa là nhân vật chính của những cám dỗ trên hành trình của con người, như thể chính Chúa đang rình rập để bày ra những cạm bẫy cho con cái mình. Đức Thánh Cha giải thích. Một cách giải thích như thế tương phản trước hết với chính bản văn, và nó khác xa với hình ảnh của Thiên Chúa mà Chúa Giê-xu đã mặc khải cho chúng ta. Chúng ta đừng quên, Kinh Lạy Cha bắt đầu với từ Cha. Và đó là một người cha không răng bẫy con cái mình. Kitô hữu không có gì để làm với một Thiên Chúa ghen tị, cạnh tranh với con người, hoặc là đấng thích đặt con người trước thử thách. Những tính cách này là hình ảnh của nhiều vị thần của dân ngoại. Chúng ta hãy đọc thư của Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ. Khi bị cám dỗ, đừng ai nói, tôi bị Thiên Chúa cám dỗ, vì Thiên Chúa không thể bị cám dỗ làm điều xấu, và chính người cũng không cám dỗ ai. Hoàn toàn ngược lại, Chúa Cha không phải là tác giả của điều xấu. Không có người con nào yêu cầu cá mà người cho rắn như Chúa Giê-xu đã dạy. Và khi sự ác xuất hiện trong cuộc sống của con người, Chúa chiến đấu bên cạnh họ để họ có thể được giải thoát khỏi sự dữ. Đó là một Thiên Chúa luôn chiến đấu vì chúng ta, chứ không chống lại chúng ta. Đó là Chúa Cha. Chúng ta cầu nguyện Kinh Lạy Cha theo nghĩa này. Tiếp tục bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói rằng, chính Chúa Giê-xu cũng chịu thử thách và đau khổ để trở nên anh em chúng ta và dạy chúng ta cách vượt thắng chúng. Đức Thánh Cha nói, hai thời khắc này, thử thách và cám dỗ, là những thời điểm hiện diện cách mầu nhiệm trong cuộc đời của chính Chúa Giê-xu. Chính trong kinh nghiệm này, Con Thiên Chúa đã làm cho mình hoàn toàn trở nên người anh em của chúng ta theo cách thức hầu như tạo nên sự càng đàng. Và chính những đoạn Tin Mừng này chỉ cho chúng ta thấy rằng những lời cầu nguyện khó khăn nhất của Kinh Lạy Cha, những lời kết thúc kinh này đã được thực hiện. Thiên Chúa không để chúng ta cô đơn một mình, nhưng nơi Chúa Giê-xu, người tỏ mình ra như Thiên Chúa ở cùng chúng ta cho đến những kết quả cuối cùng. Người ở cùng chúng ta khi ban cho chúng ta sự sống, ở cùng chúng ta trong cuộc sống, ở cùng chúng ta khi vui mừng, trong thử thách, giữa đau buồn, ở cùng chúng ta trong thất bại, khi chúng ta phạm tội, nhưng luôn ở cùng chúng ta bởi vì người là cha và không thể bỏ rơi chúng ta. Nếu chúng ta bị cám dỗ làm điều xấu, khi phủ nhận tình anh em với tha nhân và ao ước có quyền tuyệt đối trên mọi sự và trên mọi người, Chúa Giê-xu đã chiến đấu chống lại cám dỗ này vì chúng ta. Những trang đầu của các Tin Mừng đã tuyên bố điều này. Ngay sau khi lãnh nhận phép rửa từ Thánh Gioan Tẩy Giả giữa đám đông những người tội lỗi, Chúa Giê-xu đã rút lui vào hoang địa và chịu Sa-tan cám dỗ. Cuộc đời công khai của Chúa Giê-xu bắt đầu với những cơn cám dỗ của Sa-tan. Sa-tan đã hiện hữu. Nhiều người nói rằng, tại sao lại nói về ma quỷ là điều đã cổ xưa rồi? Ma quỷ không hiện hữu. Nhưng hãy xem điều Tin Mừng dạy chúng ta, Chúa Giê-xu đã đối đầu với quỷ, đã bị Sa-tan cám dỗ. Nhưng Chúa Giê-xu khước từ mọi cám dỗ và ra khỏi hoang địa với chiến thắng. Tin Mừng Thánh Ma-thêu có một ghi chú thú vị khi kết thúc cuộc đấu tay đôi giữa Chúa Giê-xu và kẻ thù. Thế rồi quỷ bỏ người đi và có các sứ thần tiến đến hầu hạ người. Đức Thánh Cha khẳng định, nhưng ngay cả trong cơn thử thách cực điểm, Thiên Chúa không để chúng ta một mình. Khi Chúa Giê-xu đi vào vườn Gethsemane để cầu nguyện, tâm hồn người tràn ngập sự thống khổ, không thốt nên lời. Người đã nói với các môn đệ như thế, và người cảm nếm sự cô đơn và bị bỏ rơi. Người đã cô đơn với trách nhiệm mang lấy tất cả tội lỗi của thế gian trên đôi vai. Người cô đơn với nỗi thống khổ không thể nói thành lời. Thử thách quá đau đớn đến nỗi điều không chờ đợi đã xảy ra. Chúa Giê-xu không bao giờ cầu xin tình yêu cho chính mình. Ngược lại, trong đêm tối đó, khi người cảm thấy linh hồn mình buồn sầu đến chết được, khi đó Chúa cầu xin các bạn hữu ở gần bên người. Các con hãy ở lại đây và thức với Thầy. Như chúng ta đã biết, vì sợ hãi, lòng các môn đệ chịu nặng tê liệt và họ đã thiếp ngủ đi. Trong thời khắc đau khổ, Thiên Chúa cầu xin con người đừng bỏ rơi Ngài, nhưng con người lại thiếp ngủ. Ngược lại, trong lúc con người bị thử thách, Thiên Chúa tỉnh thức. Trong những thời khắc tồi tệ nhất trong cuộc đời chúng ta, trong những phút giây đau khổ, trong những lúc thống khổ nhất, Thiên Chúa thức tỉnh với chúng ta. Thiên Chúa chiến đấu với chúng ta và luôn ở gần bên chúng ta. Tại sao vậy? Bởi vì người là Cha. Chúng ta đã bắt đầu với lời cầu nguyện như vậy, lạy Cha chúng con. Người là người Cha không bỏ rơi con cái mình. Đêm tối đau khổ, chiến đấu của Chúa Giê-xu là dấu ấn cuối cùng của sự nhập thể. Thiên Chúa bước xuống tìm kiếm chúng ta trong hố sâu và khó nhọc vất vả trải dài trong lịch sử. Niềm an ủi của chúng ta trong giờ phút thử thách chính là biết rằng thung lũng đó không còn là nơi tuyệt vọng nữa từ khi Chúa Giê-xu đi qua nó, nhưng nó được chúc phúc nhờ sự hiện diện của con Thiên Chúa. Người sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc bài giáo lý với lời cầu nguyện.
Allontana dunque da noi, o Dio, il tempo della prova e della tentazione. Ma quando arriverà per noi questo tempo, Padre nostro, mostraci che non siamo soli. Tu sei Padre, mostraci che il Cristo ha già preso su di sé anche il peso di quella croce. Mostraci che Gesù ci chiama a portarla con Lui, abbandonandoci fiduciosi all'amore del Padre. Grazie.
Lạy Chúa, xin đẩy xa khỏi chúng con những thử thách và cám dỗ. Nhưng khi thời gian này đến với chúng con, lạy Cha của chúng con, xin tỏ cho chúng con thấy rằng chúng con không cô đơn. Chúa là Cha. Xin chỉ cho chúng con thấy rằng Chúa Kitô đã mang lấy trên mình người cả gánh nặng của thập giá. Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Giê-xu và người mời gọi chúng con vác thập giá với người bằng cách phó thác tin tưởng vào tình yêu của Cha. Buổi tiếp kiến chung kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh lạy Cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus de vitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos da malo.
Domine vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
In nomine Domini benedictum.
Et socium Deus in seculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu sáng thứ tư mùng 1 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Hồng Thủy thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Một du khách nọ đi qua giữa một vùng núi đã tìm được một viên đá quý trong một dòng suối. Ngày hôm sau, ông gặp một du khách khác cũng đi qua vùng đó. Người này đang đói lạ vì hết lương thực. Ông liền mở hành lý và chia sẻ lương thực cho người túng đói. Khi ông vừa mở hành lý, người du khách đói lạ không những nhìn thấy thức ăn mà còn có cả viên đá quý nữa. Vừa đói bụng lại vừa tham lam, du khách trầm trồ khen ngợi và xin cho bằng được viên đá quý ấy. Người tốt bụng kia không ngần ngại trao viên đá quý cho ông. Hai người chia tay và tiếp tục hành trình của họ. Người vừa nhận được viên đá quý cảm thấy hân hoan thư thái trong lòng. Ông vội vã ra đi với ý nghĩ sẽ bán được viên đá ấy, có được một số tiền lớn, và như vậy sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng chỉ vài ngày sau, ông quay trở lại, tìm cho bằng được con người tốt bụng kia. Vừa gặp vị ân nhân, ông trao lại viên đá quý, rồi nói: "Tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Tôi xin trao lại cho ông viên đá này. Tôi biết đây là một báu vật. Tôi biết ông trân quý biết chừng nào, vậy mà ông vẫn vui vẻ trao tặng cho tôi. Tôi xin được trao nó lại cho ông với hy vọng rằng ông có thể cho tôi một cái gì đó quý hơn là viên đá này. Nếu có thể, xin ông cho tôi điều đang nằm trong sâu thẳm tâm hồn ông đã khiến ông có thể trao ban cho tôi viên đá quý này." Quả vậy, điều quý giá nhất mà người tốt bụng có thể trao tặng chính là tinh thần trao ban vậy. Quý vị và các bạn thân mến, một tác giả nọ đã nói rằng, tấm lòng con người chẳng khác nào chiếc dù của người lính dù. Chiếc dù chỉ hoạt động khi nó mở ra. Cũng thế, tâm hồn con người chỉ thật sự hoạt động theo đúng chức năng của nó khi nó biết mở ra. Và khi tâm hồn mở ra là lúc con người đạt được sự thành công đích thực trong cuộc sống. Đối với nhiều người, thành công là làm ra nhiều tiền, là học hành đỗ đạt, là có được quyền thế trong xã hội, là có được tín tâm, danh vọng. Đây là sự thành công thường tình mà người đời nhắm tới trong cuộc sống. Dĩ nhiên, có một mục đích để theo đuổi, có một sự thành công để mơ ước là điều chính đáng trong cuộc sống. Làm giàu có một cách chính đáng, đạt được một sự thành công dù trong lĩnh vực nào, cũng luôn là điều đáng khuyến khích. Tuy nhiên, tiền của, quyền lực, danh vọng, tự nó chưa hẳn đã là sự thành công có thể mang lại hạnh phúc đích thực cho con người. Một người giàu có thể giam mình trong thác ngà của mình và cắt đứt mọi tương quan với người khác. Sống như thế, như Chúa Giê-xu đã cảnh báo trong Tin Mừng, là một thái độ ngu xuẩn. Tích lũy của cải đến độ không còn biết mình sống để làm gì, và nhất là sẽ đi về đâu. Sống như thế không phải là một thái độ ngu xuẩn ư? Đó cũng là thái độ của những người chạy theo thành công và danh vọng như mục đích duy nhất của cuộc đời. Họ đạt được thành công, nhưng đó chỉ là một sự thành công nhất thời, tạm bợ. Sự thành công đích thực trong cuộc đời, như Chúa Giê-xu đã dạy, chính là trao ban. Chúa Giê-xu đã để lại khuôn vàng thước ngọc, được Thánh Phao-lô ghi lại như sau. Cho thì có phúc hơn nhận lãnh. Cho là trao ban, và trao ban đích thực là trao ban chính mình vậy. Đây chính là hành động trao ban của Thiên Chúa, như Thánh Gioan Tông Đồ đã giải thích. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã trao ban chính con một của Ngài. Thiên Chúa không chỉ ban cho con người tất cả những gì con người cần để sống, Ngài còn trao ban chính mình. Thi sĩ người Anh James Russell Lowell đã viết lại lời của Thánh Gioan Tông Đồ thành những vần thơ như sau. Quà tặng không có người tặng là quà tặng trơ trụi. Ai trao ban chính mình cùng với những gì mình trao tặng sẽ nuôi sống ba người: bản thân người đó, tha nhân đang đói khổ và chính ta. Mầu nhiệm phục sinh nhắc nhở mỗi tín hữu Kitô về sự trao ban của Thiên Chúa, một sự trao ban cho đến cùng vì yêu thương. Và Thiên Chúa cũng cần các tín hữu cũng trao ban như thế cho người khác. Cuộc đời này, sau tất cả, thì điều gì thực sự làm cho chúng ta giàu có? Điều gì mang lại hạnh phúc đích thực cho chúng ta? Đó chính là điều phải được mỗi tín hữu chúng ta chọn lựa, tìm kiếm và sống suốt cả cuộc đời của mình. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết mở mắt ra để nhìn thấy bao nhiêu kỳ công và ân ban mà Chúa hằng trao tặng cho chúng con. Xin cũng mở rộng tâm hồn chúng con để luôn biết trao tặng và cảm nhận được niềm hạnh phúc của trao ban. Amen.
Jesus.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.